Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho cựu chiến binh các địa phương. Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy và người làm công tác cai nghiện ma túy. Cũng trong chương trình có bài nỗ lực thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 25 tháng 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri tỉnh Thái Nguyên để lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 9 huyện, thành phố và đến các điểm cầu xã, phường, thị trấn với sự tham gia của trên 8.000 cử tri. Phóng viên Hồng Hạnh đưa tin chi tiết.
Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương 236 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi 184 điều. Bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Trong đó có nhiều điểm mới như đổi mới nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện các quy định về giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy định cụ thể hơn về bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất, hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đều bày tỏ sự đồng tình và cần thiết phải sửa đổi luật đất đai để hoàn thiện dự luật đảm bảo khoa học, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn. Các cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, vấn đề giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trên thực tế thực hiện các quy định về đất đai trên địa bàn tỉnh, các cử tri cũng đề xuất dự thảo cần bổ sung thêm điều khoản quy định, điều kiện bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp, cách xác định giá đất, quy định đối tượng được đấu giá quyền sử dụng đất, điều chỉnh thời gian cho thuê đất.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cử tri đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này, đồng thời nhấn mạnh đất đai có vị trí đặc biệt quan trọng liên quan đến quyền lợi ích nghĩa vụ của mọi người dân, mọi nhà, mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị, có tác động ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội đất nước của từng địa phương. Do đó, việc lấy ý kiến cử tri và nhân dân sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần 2 tại kỳ họp thứ 5. Đồng chí mong muốn các cử tri tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để các đại biểu Quốc hội có ý kiến đề xuất với Quốc hội trong thời gian tới. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương tiếp tục phát động rộng rãi việc tham gia ý kiến của các nhà chuyên môn, cán bộ chuyên viên trong ngành một cách nghiêm túc, thiết thực. Từ đó kiến nghị sửa đổi những vấn đề chưa hợp lý, bổ sung thêm các nội dung cần thiết, đảm bảo khi luật được ban hành sát với thực tiễn, dễ thực hiện, đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh đến các cử tri một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm, đồng thời mong muốn các bậc cử tri và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đồng lòng chung sức cùng tỉnh thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo.
Chiều cùng ngày tại Công an tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ chiến sĩ công an để lắng nghe, ghi nhận những ý kiến tâm tư nguyện vọng của lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan và 250 cử tri đại diện cho lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin chi tiết.
Tại hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thông tin nhanh với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 22 ngày, khai mạc vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thảo luận và quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Sau khi nghe báo cáo nội dung chương trình kỳ họp, cử tri bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng vào các nội dung sẽ được Quốc hội xem xét quyết định. Đồng thời gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội một số ý kiến kiến nghị, đề nghị xem xét sửa đổi bổ sung một số nội dung được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đề nghị các cơ quan trung ương sớm ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan trong việc giám định tư pháp, nhất là giám định thuế, giám định tài chính, ngân hàng để xác định rõ nội dung, cách thức, cơ chế, phối hợp cho phù hợp với đặc thù của giám định tư pháp. Sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thành lập quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Sớm triển khai thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị định số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng thời khẳng định đây là những ý kiến thể hiện tinh thần dân chủ, tâm huyết, đề cập đến nhiều vấn đề thiết thực, thể hiện trách nhiệm và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, lực lượng công an đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận cho ý kiến vào luật sửa đổi một điều của luật Công an Nhân dân và luật sửa đổi bổ sung một số điều cần của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là những luật liên quan đến ngành công an. Do vậy, những ý kiến đóng góp của các cử tri tại hội nghị là cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi tới các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện, để luật sớm được ban hành, đi vào thực tiễn cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải đã thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nhấn mạnh đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp thu các ý kiến của cử tri tại hội nghị, đồng chí khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm giám sát việc truyền tải, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đối với chính phủ, các bộ ngành trung ương và các cơ quan chức năng liên quan, đảm bảo các ý kiến được giải quyết triệt để, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Trong chương trình công tác tại Thái Nguyên, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và 137 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi tặng 100 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương của tỉnh Thái Nguyên.
Nhân dịp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã tặng quà cho hội cựu chiến binh 9 huyện thành phố và gửi tặng 100 suất quà cho cựu chiến binh các địa phương. Ân cần hỏi thăm các cựu chiến binh, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe và thăm hỏi đến lãnh đạo, cán bộ hội cựu chiến binh các cấp và toàn thể cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, cũng như các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn của thế hệ cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tướng mong rằng thời gian tới các thế hệ cựu chiến binh tỉnh nhà tiếp tục quan tâm, có nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
Cũng trong ngày hôm nay 25 tháng 4, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy định số 97 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp và quy định số 98 về chức năng nhiệm vụ của các Đảng bộ chi bộ cơ sở cơ quan. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 37 đảng bộ cơ sở, 29 chi bộ cơ sở, 19 đảng bộ bộ phận và 346 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số trên 5.000 đảng viên. Hiện có 4 trên 5 bí thư cấp ủy cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp và 38 trên 49 bí thư cấp ủy cơ sở cơ quan, đồng thời là thủ trưởng cơ quan đơn vị. Thời gian qua, các tổ chức đảng trong cơ quan đơn vị sự nghiệp đã bám sát chức năng nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đề xuất kiến nghị Trung ương điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong quy định số 97 và quy định số 98 như quy định và hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ chức năng của Ban chấp hành, Ban thường vụ cấp ủy cơ sở đối với tổ chức đảng, cơ quan và đơn vị sự nghiệp. Bổ sung thêm mối quan hệ công tác của chi bộ đảng bộ cơ sở trong cơ quan đơn vị sự nghiệp với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Đảng ủy khối. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn khảo sát đã tiếp thu những khó khăn vướng mắc đề xuất kiến nghị của đơn vị. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ có ý kiến tham mưu với Ban Bí thư để xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Thưa quý thính giả, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Phú Bình đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các tiêu chí phù hợp với điều kiện của các cấp hội và địa phương, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Phóng viên Hồng Hạnh có bài viết đề cập đến những kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ huyện Phú Bình trong thời gian qua.
Thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các mô hình gia đình điển hình 503 sạch được triển khai rộng khắp trong các gia đình hội viên Hội Phụ nữ xã Dương Thành. Với sự hỗ trợ của các cấp hội, việc phân loại và xử lý rác thải ngay tại nguồn được thực hiện. Cảnh quan môi trường sống được cải thiện đã giúp lan tỏa phong trào đến các chị em ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Nhàn, xã Dương Thành, huyện Phú Bình vui vẻ nói.
Mình là người đàn bà phải nội trợ, từ trong nhà, bếp, ra đến ngoài, sân, thềm, cổng ngõ, các thứ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.
Tại nhiều địa phương trong huyện, các tuyến đường tự quản của xã thường xuyên được chị em hội viên hội phụ nữ dọn dẹp, vệ sinh đều đặn vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh. Tính chung trong giai đoạn 2016-2021, các cấp hội phụ nữ huyện đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như ngôi nhà ba sạch nông thôn mới, con đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn. Chị Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Thành, huyện Phú Bình cho biết về các hoạt động của hội.
Trước hết là chúng tôi hình thành các tuyến đường tự quản. Mỗi chi hội sẽ có một tuyến đường tự quản. Và đến thời điểm này, Dương Thành chúng tôi, các tuyến đường tự quản do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý là vào 16 tuyến đường với tổng chiều dài là gần 18 km, được trồng các loại hoa, cây cảnh. Và hàng tháng thì tất cả các xóm, các chi hội đều tổ chức lao động vệ sinh ít nhất là một lần và thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật một lần.
Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, công trình vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ. Ngoài ra còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tích cực tham gia hiến đất, đóng góp vật tư và ngày công để xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phú Bình đánh giá.
Hàng tuần, hàng tháng thì chúng tôi đều có cái phân công các đồng chí thành viên ban chỉ đạo của huyện xuống trực tiếp với các xã để tham gia các cái hoạt động như tổng vệ sinh môi trường, tham gia các cái hoạt động về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vận động nhân dân hiến đất để làm sao đó mà cái phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự nó được thấm đến từng người dân một và thực sự hiệu quả.
Đến thời điểm này, huyện Phú Bình đã được Hội đồng Thẩm định Trung ương xét đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục tổng hợp hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Phát huy những kết quả đã đạt được, các cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được thời gian qua. Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thanh Hải mới cập nhật.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân, khách du lịch, chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. Cần tổ chức kiểm tra rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương. Lưu ý những khu vực tập trung đông người, chủ động chuẩn bị phương tiện vật tư, nhất là vải bạt, tấm lợp các loại và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân, khách du lịch cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó tập trung vào các nội dung biện pháp trú, tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra dông lốc sét, gia cố, che chắn bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại.
Tiếp tục hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2023. Ngày 24 tháng 4, Hội đồng Vệ sinh An toàn Lao động của tỉnh đã có buổi làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Tấm Lát Sàn Ausda có trụ sở tại khu công nghiệp Yên Bình. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chính thức đi vào hoạt động từ năm 2023. Hiện công ty có 71 người, trong đó có 14 lao động người nước ngoài, 2 lao động là người cao tuổi. Công ty đã ký hợp đồng lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định đối với 58 người, 12 lao động đang trong thời gian thực việc. Qua kiểm tra thực tế và trên cơ sở trao đổi các nội dung liên quan, đoàn kiểm tra đề nghị công ty nhanh chóng khắc phục một số tồn tại như điều chỉnh đúng chức danh nghề nghiệp đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật và tổ chức diễn tập định kỳ đầy đủ, thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo quy định, thu hồi và nộp về bảo hiểm xã hội tỉnh số tiền đã chi trả chưa đúng chế độ người lao động, cần đăng ký nội dung quy định lao động với ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, an toàn vệ sinh lao động, báo cáo kết quả giải quyết về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh trước ngày 10 tháng 5.
Sáng nay 25 tháng 4, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nội dung mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 8 điều. Đối tượng được áp dụng là người cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy tự nguyện với các nội dung hỗ trợ tiền ăn vào ngày nghỉ lễ Tết, hỗ trợ tiền chăn màn chiếu gối, hỗ trợ chi tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và nội dung chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc thống nhất từ ngữ, đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh nhầm lẫn. Với một số đối tượng cần có sự rà soát số lượng cụ thể cũng như nhu cầu hỗ trợ bổ sung một số đối tượng và mức hỗ trợ cho phù hợp. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp thu chỉnh sửa bổ sung hợp lý để trình tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
Căn cứ quyết định của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh và công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc hoàn trả học phí chênh lệch tăng thêm giữ mức thu học phí năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên. Qua rà soát và đề nghị cấp kinh phí hoàn trả học phí của các trường trên địa bàn và số kinh phí được Ủy ban dân thành phố giao là gần 34 tỷ đồng, Phòng Giáo dục thành phố Phổ Yên đã tiến hành chi trả kịp thời. Từ đến ngày 14 tháng 4, 41 trên 41 trường đạt tỷ lệ 100% các trường đã chi trả chênh lệch học phí đến cha mẹ học sinh. Trong đó, số kinh phí đã hoàn trả đối với học sinh đã nộp học phí đến ngày 14 tháng 4 là trên 21,1 tỷ đồng. Số kinh phí chênh lệch còn lại sẽ được bù trừ đối với các đối tượng chưa nộp học phí trong tháng 4 và tháng 5. Phần chênh lệch tăng thêm đối với các tháng học sinh chưa nộp sẽ được các trường trích nộp hộ học sinh và tài khoản tiền gửi học phí. Thưa quý thính giả, hiện nay một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước thải ách tắc, gây ô nhiễm môi trường đô thị, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để khắc phục hiệu quả, cần có sự quan tâm hơn nữa của các ngành chức năng với những giải pháp quyết liệt kịp thời. Phản ánh của phóng viên Trần Trang về tình hình khu vực có nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng trên tuyến đường Bắc Nam.
Nhiều tháng nay, cuộc sống hàng chục hộ dân nằm trên trục đường Bắc Nam thuộc tổ 11 phường Gia Sàng bị ảnh hưởng do nước thải dành lên ngập cả tầng 1 của nhà dân. miệng cống thoát nước không tiêu thoát, bốc mùi nồng nặc. Bà Nguyễn Thị Sơn và ông Nguyễn Văn Hiền, tổ 10 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Thì nó tắc ở giữa mà, thế nên khi các nhà mà đổ ra nhiều thì nó ngược lại với gia đình nhà tôi và nó tràn hết cả lên bếp, lên các, nếu như nhà tôi mà lại xả nước ra thì nó lại càng tắc. Thế nên là nhà tôi là cứ phải là dùng những cái chậu như này để chứa cái nước thải, để không dám đổ ra xuống cái đường ống nữa mà phải bê đi đổ chỗ khác.
Người ta làm cái đường kính nó bé, hai nữa là qua cái thời gian một vài năm địa chất nó thay đổi đi thì nó sẽ bị lấp vào hoặc nó xô lệch đi đất cát ở dưới nên là nó tắc không thông được. Chúng tôi cũng rất là chịu khó khắc phục nhưng không khắc phục được.
Không chỉ trong tình trạng bẩn thỉu, hôi thối do tắc đường ống thoát nước thải, người dân nơi đây còn lo ngại về tình trạng ô nhiễm gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Sơn, tổ 10 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Mấy năm gần đây là cháu là phải thuê chỗ khác nó ở vì cháu nó bé. Nên nếu mà ở mà cứ phải ngửi những cái mùi, thế rồi những cái cống nước như này thì nó không thể chấp nhận, không thể chịu được.
Nguyên nhân của tình trạng này là do đường ống thoát nước thải chạy dọc theo tuyến đường đã xuống cấp, lâu lại không được nạo vét, tu sửa, nên nhiều đoạn bị tắc cứng. Thêm vào đó, do hạ tầng hệ thống thoát nước thải nằm trong dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng hiện chưa hoàn thành nên tuyến đường chưa được bàn giao cho địa phương. Đây cũng là vướng mắc khi phát sinh sự cố liên quan đến hạ tầng tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Hiền, tổ 10 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Công ty Sông Đà thì bảo có nhận là hệ thống này là do của công ty Sông Đà 2. Thế nhưng để khắc phục ngay thì người ta lại không lên khắc phục. Chúng tôi kêu lên phường thì phường lại bảo cái này là chưa bàn giao cho địa phương. Rất mong muốn là các cấp, các ngành là sớm giải quyết cho để cho người dân đỡ khổ, đỡ vất vả.
Kiến nghị của người dân là chính đáng, rất cần sự vào cuộc giải quyết của chủ đầu tư dự án và các ngành chức năng của thành phố Thái Nguyên để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Ngày 24 tháng 4, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bàn giao dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế cho 5 trạm điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Trước đó, Ban An toàn Giao thông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khảo sát và quyết định thành lập 5 trạm điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại 5 khu vực gồm phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, xã Khe Mo, xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, xã Khôi Kỳ, Đại Từ và xã Trung Hội, huyện Định Hóa. Tại các trạm điểm sơ cấp cứu, Ban An toàn Giao thông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bàn giao nhiều trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế gồm túi cứu thương, cáng cứu thương, bông băng, garo, cồn sát trùng, nẹp cố định gãy xương, tủ đựng với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Đây là mô hình hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tính tương trợ trong cộng đồng nhằm giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông được cấp cứu kịp thời, giảm thương tật hoặc nguy hiểm đến tính mạng.
Để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế vừa có quyết định về việc phân bổ vaccine đợt 54. Tổng số liều vaccine đợt phân bổ này là 7.570 liều vaccine AstraZeneca. Trong đó, số liều vaccine được phân bổ nhiều nhất gồm các địa phương. Thành phố Thái Nguyên được phân bổ 1.000 liều, thành phố Sông Công 1.170 liều, thành phố Phú Yên 1.590 liều, huyện Phú Bình là 1.600 liều. Số vaccine còn lại sẽ được phân bổ về các huyện Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa. Vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm chủng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định. Thưa quý thính giả, kim ngạch xuất khẩu giảm do nhiều yếu tố khách quan đã tác động làm giảm số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong quý 1 năm 2023 tới 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm gần 43%. Đây là một thách thức lớn đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đang tập trung nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang.
Là doanh nghiệp phụ trợ cho Samsung, mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn UTI Vina nhập khẩu một lượng không nhỏ nguyên vật liệu và cũng xuất khẩu khoảng 30 triệu sản phẩm sang thị trường Ấn Độ. Số lượng tờ khai lớn, nhưng nhờ hệ thống công nghệ thông tin hải quan hiện đại, nên hầu như mọi thủ tục thông quan của công ty đều được xử lý trên môi trường số. Ông Shin Hyun-su, Phó Giám đốc Tài chính Công ty Trách nhiệm Hữu hạn UTI Vina cho biết việc xử lý thủ tục thông quan điện tử tại công ty.
Với hệ thống xử lý thủ tục thông quan điện tử nên gần như mọi thủ tục xuất nhập khẩu đều được thực hiện tại công ty mà không cần đến tận chi cục hải quan để hoàn thiện. Điều này tiết kiệm cả chi phí thời gian và nhân lực cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Chúng tôi đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh suy thoái kinh tế và thị trường thế giới có nhiều biến động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 600 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong đó có trên 200 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Tính đến hết tháng 3 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn mới đạt 10,98 tỷ đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ. Về số thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu, trong quý 1 mới thu đạt trên 550 tỷ đồng, bằng 57% so với cùng kỳ. Bởi vậy, việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được Chi cục Hải quan Thái Nguyên quan tâm thực hiện, từ đó thu hút và nắm chắc các nguồn thu. Ông Nguyễn Đăng Trinh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho biết các giải pháp.
Chúng tôi tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người khai hải quan, người nộp thuế, rồi tập trung vào các hội nghị đối thoại doanh nghiệp cũng như là kế hoạch tuyên truyền cái quan hệ đối tác của doanh nghiệp. Đặc biệt từ cuối năm 2022, chúng tôi đã rà soát các doanh nghiệp nội địa ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có kinh mạch lớn, số thu lớn, không làm thủ tục ở tại chi cục hải quan Thái Nguyên để về quay trở lại hải quan Thái Nguyên làm thủ tục hải quan, và chúng tôi cam kết sẽ thực hiện tất cả những cái thủ tục đơn giản nhất để phục vụ doanh nghiệp.
3 tháng đầu năm, Thái Nguyên đã thu hút được 9 doanh nghiệp có số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lớn, nhưng những năm trước phát sinh tờ khai ở nơi khác về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên với số thu trên 80 tỷ đồng. Dự kiến số thu của các doanh nghiệp trong 9 tháng còn lại của năm là 365 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tốt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành cho biết trách nhiệm của doanh nghiệp.
Năm 2022 thì đơn vị chúng tôi đã nhập nộp thuế riêng về xuất nhập khẩu là khoảng 228 tỷ cho ngân sách nhà nước. Trong cái quý 1 của năm 2023, chúng tôi đã nộp ngân sách về xuất nhập khẩu cho tỉnh Thái Nguyên được trên 30 tỷ. Thì cái dự kiến của năm nay thì chúng tôi cũng sẽ đưa về cho ngân sách của tỉnh 100 tỷ. Thì đây vừa là đánh giá được cái trách nhiệm ngành hải quan đối với doanh nghiệp, và doanh nghiệp cũng là trách nhiệm lại với hải quan và với cái địa bàn của tỉnh.
Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng theo dự báo, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ dần khôi phục từ cuối quý 2, khi mà thị trường đã dần thích ứng với bối cảnh suy thoái kinh tế và thị trường Trung Quốc có độ mở rộng hơn sau gỡ bỏ chính sách Zero Covid. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để ngành hải quan hoàn thành mục tiêu số thu gần 3.100 tỷ đồng trong năm nay.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thanh Hải mới cập nhật.
Thành phố Hà Nội có mây, có lúc có mưa, đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3. Riêng vùng núi và khu đồng bằng đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Xuân Lương, Thu Trang, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.